Lời Chúa Chủ Nhật. Lễ Chúa Ban Ngôi. Lời Chúa Chủ Nhật. Lễ Chúa Ban Ngôi. Ngày 12 tháng 6 năm 2022. Thưa anh chị em, hôm nay là Chủ Nhật thứ 11 thường niên. Giáo hội kính trọng thể lễ Chúa Ban Ngôi. Xin hân hoan chào mừng anh chị em một tràng hoa tay nồng nhiệt. Anh chị em quay sẵn bắt tay hỏi thăm người bên cạnh mình, người bên trái, người bên phải, người đằng trước, người đằng sau. Trong gia đình anh chị em chúng ta đang nghe lời Chúa hôm nay, xin người chồng, người vợ bắt tay nhau, rồi cha mẹ, con cái bắt tay nhau, anh chị em bắt tay nhau. Chúc mừng một lễ Chúa Ban Ngôi thật vui mừng, hân hoan trong lòng thương xót Chúa. Giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Lễ Chúa Ban Ngôi 5C. Bài đọc 1 trong sách Châm Ngôn, chương 8, câu 22 đến câu 31. Bài trích sách Châm Ngôn. Hãy nghe đây, lời minh định của Đức Khôn Ngoan. Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người. Trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất, ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất, khi chưa có các vực thẳm. Khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nỗng, ta đã được sinh ra. Khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ, đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao, và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm. Khi Người định ranh giới cho biển để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho đất, ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người. Trước mặt Người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất ta đùa vui với con cái loài người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con. Lạy Đức hãy danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Nhìn chẳng sao mà Chúa an lành.
Mời anh chị em mở bài đọc 2 thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 5 câu 1 đến câu 5. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên. Ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế chúng ta sẽ không phải thất vọng. Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 16 câu 12 đến câu 15. Gioan 16 12 đến 15. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay lễ Chúa Ba Ngôi. Lời Chúa trong bài đọc 1 sách Châm Ngôn, Châm Ngôn chương 8 câu 22 đến câu 31. Tôi đọc câu 30 đến câu 31, đọc xong thấy thú vị lắm. Thú vị vì sao? Anh chị em nghe lại. Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả, ngày ngày ta là niềm vui của Người. Trước mặt Người ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất ta đùa vui với con cái loài người. Nghe nói về Thiên Chúa Ba Ngôi đi, cứ nói về một mầu nhiệm, một cái gì cao siêu, một Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ta thường dừng lại ở sự chiêm ngắm, kính nghi viễn tri thôi, xa xa mà ngắm thôi. Suy không thấu, hiểu không tường, thôi thì cứ kính nghi viễn tri, xa xa mà kính vậy thôi. Hay là một Thiên Chúa như là các vị thần của các tôn giáo khác, uy nghi và trên đỉnh núi, trên tầng mây ở hoặc là vực thẳm, con người không với tới được, không sờ chạm được. Ấy vậy mà lời Chúa ngày hôm nay ta nghe Chúa nói, ta hiện diện bên ngươi như tay thợ cả, ngày ngày ta là niềm vui của Người. Trước mặt Người ta không ngớt vui chơi. Thiên Chúa là niềm vui của chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa, ta không ngớt vui chơi. Vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Một Thiên Chúa vui chơi trên mặt đất và đùa vui với con cái loài người. Hallelujah! 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 Anh chị em có thấy đó là cái niềm vui tuyệt vời không? Một vị thần mà nói với những người đang cung kính thờ lạy mình như thế, trước mặt người ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Một Thiên Chúa vui chơi trên mặt đất này, một Thiên Chúa đùa vui với con cái loài người. Đâu có xa lắc xa lơ, đâu có nghìn trùng xa cánh, đâu có. Đâu có cao vời khôn với, đâu có. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót đấy. Ba ngôi Thiên Chúa đều diễn tả cho chúng ta thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Vì xót thương con người, vì thương xót con người và Thiên Chúa dựng nên con người cho con người được hưởng phúc đời đời bên Thiên Chúa trong vườn địa đàng. Chúa Cha tạo dựng nên con người, tạo dựng nên vũ trụ vạn vật này. Khi chưa có vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nỗng, ta đã được sinh ra. Khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ, đã có ta hiện diện khi người thiết lập cõi trời, khi người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, khi người làm cho mây tụ lại ở trên cao và làm cho mạch nước vọt lên từ vực thẳm, khi người định ranh giới cho biển để nước khỏi tràn bờ, khi người đặt nền móng cho đất, Thiên Chúa tạo dựng nền vũ trụ vạn vật này. Và ngay từ nguyên thủy, ngôi lời, ngôi hai Thiên Chúa vẫn ở với Chúa Cha. Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, ba ngôi Thiên Chúa vẫn hiện diện ngay khi tạo dựng vũ trụ này. Và Thiên Chúa xót thương con người tạo dựng vũ trụ này. Nhưng khi con người phạm tội rồi, Thiên Chúa vẫn xót thương con người. Cho nên sai con một của Ngài là ngôi thứ hai xuống thế làm người ở giữa loài người. Mới có thể có một Thiên Chúa không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất, đùa vui với con cái loài người. Đọc câu đó thấy thích lắm thưa anh chị em. Đọc câu đó thấy nó vui làm sao đó. Ôi, Chúa xót thương con đến mức độ như vậy ư? Chúa xót thương con đến mức độ mà từ trời cao mà Chúa xuống vui chơi trên mặt đất này. Mà ta là niềm vui của Thiên Chúa. Ta là niềm vui của Thiên Chúa. Chúa là niềm vui, Chúa là hạnh phúc cho ta thì không nói gì rồi. Mà trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, Chúa Giêsu nói, con là niềm hạnh phúc cho ta, con là niềm vui của ta, nếu con đón nhận lòng thương xót của ta. Nếu con mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của ta thì con làm cho ta được vui thỏa, ta làm cho con làm cho ta được hạnh phúc. Vì Thiên Chúa vô cùng hạnh phúc khi con người nhận biết Chúa, khi con người mở lòng ra đón nhận lòng thương xót Chúa và bước đi
trong thương xót.
Bước đi
trong thương xót.
Bước đi
trong thương xót.
Bước đi trong thương xót. Rồi chưa xong. Chúa Giêsu đến đổ máu vào nước ra để rửa sạch tội lỗi con người, hiến dâng thân xác này, linh hồn này để chịu chết trên cây thập giá, đền thay tội lỗi con người. Mà con người ta không nhận hoặc không có khả năng đón nhận, thì Chúa lại trao ban Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa đến để thánh hóa con người, để làm cái điều mà Đức Giêsu nói ngày hôm nay, thầy còn nhiều điều phải nói với anh em nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Bây giờ không có sức chịu nổi. Chúa còn nhiều điều nói với ta mà ta không có sức chịu nổi. Trí khôn của con người không thể suy cho thấu. Và ngay cả trái tim của con người cũng không thể đón nhận hết mức tình yêu lòng thương xót của Chúa được. Thì khi nào thần khí sự thật đến, tức là ngôi ba Thiên Chúa, thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn cho chúng ta đến gặp được Đức Giêsu Kitô, đón nhận lời của Chúa, hiểu được lời của Chúa và sống được lời của Chúa. Một sự thật toàn vẹn. Người không tự mình nói gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói loại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Chúa Thánh Thần loan báo cho chúng ta biết những điều sẽ xảy đến. Chúa Thánh Thần sẽ tôn vinh Thầy và sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Chúa Thánh Thần lấy những gì của Chúa Giêsu loan báo cho chúng ta, mà mọi sự Chúa Cha đều là của Chúa Con. Và Chúa Thánh Thần lấy của Chúa Con mà loan báo cho chúng ta, cho nên ta thấy ba ngôi Thiên Chúa là một mà thôi. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Khi mình cảm nhận được, mình được ngụp lặng trong lòng thương xót Chúa, ngụp lặng trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Chứ không phải là chỉ có ngôi hai là Chúa Giêsu. Mà ta ngụp lặng trong lòng thương xót Chúa là ngụp lặng trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, để cảm nhận Chúa Cha đã tạo dựng nên mình, Chúa Con đã cứu chuộc mình và Chúa Thánh Thần đã thánh hóa mình. Việc tạo dựng, việc cứu chuộc, việc thánh hóa, tất cả để thể hiện lòng thương xót của Chúa. Tất cả là lòng thương xót của Chúa. Cho nên mừng mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là ta mừng mầu nhiệm mà Thiên Chúa thương xót con người, Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi Thiên Chúa đều thương xót con người, đều tỏ hiện lòng thương xót ấy ra cho con người qua việc tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa, để làm sao cho con người được trở về với cái hạnh phúc nguyên tuyển, nguyên thủy mà con người mất khi đã phạm tội, và còn hơn cả thế nữa, hạnh phúc đời đời. Thiên Chúa chỉ mong muốn cái điều đó, mà muốn được hưởng hạnh phúc đời đời với ba ngôi Thiên Chúa thì chỉ có một cách duy nhất, đó là đón nhận lòng thương xót của Chúa nơi Chúa Giêsu. Thế thôi. Đón nhận lòng thương xót Chúa và thể hiện lòng thương xót ấy. Mà khi đến với Thiên Chúa, ta nói cho người khác về lòng thương xót của Chúa, không phải là một Thiên Chúa xa lắc xa lơ, không phải là một Thiên Chúa nghìn trùng xa cách, không phải là một Thiên Chúa mà mình không thể sờ chạm với tới được, mà là một Thiên Chúa là niềm vui của ta và ta là niềm vui của Ngài. Mỗi lần đứa con nó ngoan, anh vui không? Mỗi lần đứa con nó học giỏi được bằng khen, chị có thích không? Mỗi lần đứa con nó muốn làm những điều thiện, muốn dâng mình cho Chúa, hoặc là muốn đi vào nhóm thiện nguyện tín thác để phục vụ, bố mẹ có thấy hạnh phúc không? À, thì đứa con, dù mình đẻ ra nó bảo bố mẹ là hạnh phúc của con, bố là tất cả chẳng hạn. Nhưng mà đứa con ấy cũng là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Đứa con ấy cũng là niềm tự hào của cha mẹ. Đứa con ấy làm cho cha mẹ nở mặt, nở mày. Ngược lại, nếu đứa con ấy ngỗ nghịch, nếu đứa con ấy hoang đàng, nếu đứa con ấy ăn chơi, thì cha mẹ không phải nở mày, nở mặt mà lỡ mày, lỡ mặt. Lỡ mày, lỡ mặt. Không dám nhìn ai nữa cha. Bây giờ đi đâu con thấy xấu hổ lắm. Nhìn con người ta nó thành đạt, nhìn con người ta nó siêng năng, nó đạo đức. Còn con mình thì tứ đổ tường, nó chả thiếu thứ gì cha ơi. Đấy. Thì Thiên Chúa của chúng ta cũng xót xa lắm. Chúa nói với Thánh Nữ Faustina, ta đau buồn vô cùng. Ta đau buồn vì ta đến, ta gõ cửa lòng con người mà con người ta không mở ra để đón nhận lòng thương xót. Không mở lòng ra để đón nhận ân phúc. Không mở lòng ra để cho ta có một chỗ trong trái tim của họ để ban ơn phúc cho họ. Chứ có phải ta xin gì của họ đâu. Ta có lấy gì của họ đâu. Ta chỉ muốn trao ban mà muốn ban nhiều cho họ mà. Cho ban lòng thương xót của họ, của ta cho họ, để họ đón nhận lòng thương xót của ta, để họ xót thương nhau, để họ sống kết hợp với nhau mật thiết như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mà họ không chịu, họ không muốn, họ sống mỗi người là một hòn đảo. Cha, mẹ, con cái, chẳng có ai ngồi lại được với nhau. chẳng có ai có thể hiệp hành với nhau, hiệp hành với gia đình. Nên có một chuyến đến với gia đình để hiệp hành với gia đình, hiệp hành với những gia đình mà những gia đình ấy rạn nứt, gia đình đổ vỡ. Họ dám nói lên tại sao người làm chồng, người làm vợ bây giờ nó không còn hạnh phúc nữa. Cái gì nó làm cho cái hạnh phúc, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, bây giờ thì không muốn nhớ lại nữa. Cha ơi, nhớ lại làm cái gì? Tất cả chỉ là dĩ vãng mà thôi. Tất cả chỉ còn lại là quá khứ. Bây giờ không muốn nhớ lại nữa. Tại sao như thế? Sống mồ nhiệm ba ngôi, sống sự hiệp nhất, sống sự hiệp thông, sống hiệp hành là cha mẹ, vợ chồng ngồi lại với nhau đi, cùng hiệp hành, cùng bắt tay vào mà hành động, cùng bắt tay nhau mà làm hòa, cùng bắt tay nhau mà tha thứ, cùng bắt tay nhau mà đối thoại. Người nói, người nghe, người nghe, người nói. Tại sao chỉ có nói mà không có nghe? Tại sao không chịu nghe người khi người ta nói? Không nghe làm sao mà hiểu? Không hiểu làm sao cảm thông, làm sao tha thứ được? Mà khi ta nói thì đừng có chỉ có nói về cái lỗi của người khác. Hãy nói những gì đem lại hòa bình, hãy nói những gì đem lại ích lợi, hãy nói những gì xây dựng cho nhau, chứ không phải nói để mà đổ vỡ, đổ nát, nói để mà đường ai nấy đi. Ta phải nói cho nó sướng cái miệng đã, ta phải nói cho nó đã nề đã, ta phải nói cho nó đã tức đã. Tức quá mà nhịn hôm giờ, nhịn được bao nhiêu năm nay rồi. Lấy nhau thì nhịn thôi, cười bên ngoài vậy thôi, đóng kịch cho mọi người tưởng hạnh phúc thôi, chứ không khổ lắm đây này. Ông kia cũng vậy thôi. Bà tưởng bà khổ mà tôi không khổ à? Bà có biết là tôi chưa được bà như thế nào hay không? Có biết là tôi phải đóng kịch kịch sĩ giỏi như thế nào hay không? Để người ta nhìn thấy gia đình mình không có vấn đề chứ. Nhưng mà thực ra là tôi không có bí tích phân phối thì vân vân. Thưa anh chị em, trong đời sống gia đình, sống mầu nhiệm ba ngôi là sống sự hiệp thông, sống sự hiệp nhất, hiệp hành là lối sống của hội thánh. Mà hội thánh là ai? Hội thánh là tôi, là anh, là chị, là từng người chúng ta, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, thành một gia đình gọi là hội thánh, hội của những người thánh, cứ gọi như vậy đi. Mà tại sao mình không sống thánh? Hay là chỉ có tên là hội thánh mà thực sự ra chẳng ai thánh? Ôi, nó thánh gì cha? Thánh thót. Nó thánh thót. Cái thánh gì? Thế thì hôm nay ngày Chủ nhật này, anh chị em đang nghe bài giảng này, chị quay sang cười với anh giùm tôi một cái coi, cười đi. Thế giờ tôi thấy hai người đến chẳng ai nói với nhau, ai câu nào, chẳng ai cười với ai cái gì cả. Đến nhìn thấy hai người đi vào tưởng ngon lành lắm. Không biết khi chiến tranh lúc nào nó bùng nổ đấy cha ơi. Nga với Ukraine đánh nhau hơn 100 ngày rồi, còn tụi con không đánh nhau nhưng mà chiến tranh lạnh cả 30 năm rồi. Kinh khủng, sợ hãi. Chịu đựng 30 năm rồi. 25 năm ngân khánh, khấn dòng, linh mục ta làm lưu bụ to lắm. Còn tụi con 25 năm ngân khánh ngày cưới, ngồi khóc, ngồi buồn vì không có tiếng nói chung, không hiệp nhất được, không hiệp hành được, không hiệp thông được. Sống mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa là vợ chồng hãy hiệp thông, hiệp hành, hiệp nhất đi. Đấy, sống mầu nhiệm ba ngôi đấy. Như ai thấy ta là thấy cha, ta và cha ta là một. Ta lấy những gì của cha, ta không tự ta nói gì cả, nhưng những gì cha ban cho ta thì ta ban cho các con. Ta nghe gì thì ta nói như vậy, cha bỏ ta làm cái gì thì ta làm như thế. Ta và cha ta là một, ai thấy ta là thấy cha. Mầu nhiệm ba ngôi cỡ đó đó, như thế đó đó. Thế thì làm sao mà vợ với chồng trở nên một như thế được không? Ai thấy tôi là như thấy vợ tôi, ai thấy vợ tôi là như thấy người chồng. Tôi và vợ tôi là một. Chúng tôi có thể khác nhau về chính kiến, về chính trị, về xã hội, về nhiều thứ. Người dân khác họ mà đem lòng thương nhau mà. Nhưng mà chúng tôi vẫn có thể sống được với nhau, vẫn có thể hiệp hành được với nhau, chứ đâu phải là cứ phải đồng nhất được. Hòa đồng nhưng mà đâu có đồng nhất. Anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi. Chúng ta tôn trọng cái khác biệt của nhau, chúng ta tôn trọng cá tính của nhau, chúng ta chấp nhận những cái mà mỗi người không thể chấp nhận được nơi người khác, vẫn chấp nhận được. Đó mới gọi là hiệp hành. Còn nhất trí đồng ý cả rồi, amen, tắt đèn đi ngủ thì nói anh chí. Nhất trí không? Sao mà nó nhất trí 100% vậy? Chả nó không nhất trí thì bao giờ mới được về? Không nhất trí là bàn nữa. Nhất trí chưa? Chưa. Rồi ngồi tiếp. Rồi bàn một hồi nữa. Tiếp hồi xong nhất trí chưa? Còn thằng nó không chịu giơ tay. Mày không giơ tay đi mày. Quên mãi giờ ngủ gật, quên không biết giơ tay. Lại bàn thêm tiếng nữa rồi mới được về vì chưa nhất trí. Thì cái đó chỉ là hình thức thôi, chỉ đóng kịch thôi. Còn đây thật lòng, thật lòng với em. Hôm nay lễ lòng, lễ Chúa Ba Ngôi. Bây giờ anh mới hiểu mầu nhiệm Ba Ngôi là gì. Nếu anh với em hiệp nhất được với nhau, có được tiếng nói chung, nói đối thoại được với nhau, nói chuyện được với nhau như cái thuở ban đầu, như những ngày còn nồng ấm, thì lúc đó mới gọi là sống mầu nhiệm Ba Ngôi. Còn không, mình mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chỉ mừng lễ thôi, chứ không có sống cái lễ ấy. Rồi cha mẹ với con cái, có khoảng cách giữa già trẻ, có khoảng cách giữa thế hệ này với thế hệ kia, mà làm sao hiểu được, cảm thông được, đồng hiệp hành, hiệp nhất, hiệp thông được giữa thế hệ già và thế hệ trẻ, giữa người già với người trẻ. Đó mới là sống mầu nhiệm Ba Ngôi đấy. Đó là hiệp hành và hiệp thông, hiệp nhất gì đó. Rồi cha mẹ, con cái muốn gắn kết được với nhau thì phải cầu nguyện được chung với nhau, có được tiếng nói chung bằng việc cầu nguyện chung với nhau. Không cầu nguyện chung với nhau, pray together thì stay together. Cầu nguyện được với nhau thì mới có thể kết hợp được với nhau, mới có thể hiệp thông được với nhau, mới có thể hiệp nhất được với nhau. Pray together, stay together. Thì thưa anh chị em, mà nếu làm được như vậy thì trong thư của Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng là Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta được vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa, nhưng không phải chỉ có thế. Chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Khi gặp gian truân, gặp khó khăn, thử thách thì mình mới quen chịu đựng. Ra một tí sợ mưa, ra một tí sợ nắng, sợ nắng e mưa, ngại mù sương, lo gió, lo bão. Úi trời, thôi cái mấy ông công tử bột thì thôi đi ở nhà đi. Đi thiện nguyện, đi công tác mà cứ lo nắng, lo mưa, lo gió. Thôi thôi ông ở nhà dùng cái đi. Thôi bà ở nhà đi bà. Đi rồi đâm gánh nặng cho người khác. Cái gì cũng sợ. Gian truân phải tự hào khi gặp gian truân. Khi anh em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi thực hành lòng thương xót Chúa thì phải tự hào khi gặp gian truân. Thì ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Mà ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên. Gặp gian truân thì quen chịu đựng, quen chịu đựng được kể là người trung kiên. Ai công nhận là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Và trông cậy như thế chúng ta không phải thất vọng. Trông cậy như thế không phải thất vọng vì Thiên Chúa đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Đó là tín thác đấy. Hãnh diện tự hào khi gặp gian truân. Vì gặp gian truân thì quen chịu đựng. Quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên. Ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế chúng ta không phải thất vọng. Vì Thiên Chúa đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Xin Chúa cho anh chị em ngày hôm nay khi mừng lễ Chúa Ba Ngôi, sống mầu nhiệm Ba Ngôi ấy trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, để cha mẹ con cái hay là anh chị em trong cộng đoàn có thể ngồi lại được với nhau, hiệp thông với nhau, hiệp nhất với nhau, như thế mới gọi là hiệp hành. Và hiệp hành như vậy là bước đi trong
thương xót,
bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót.
Mấy anh chị em và cộng đoàn mở cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, lấy trang 86, hát bài tán tụng hồng ân để tạ ơn ba ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha đã tạo dựng nên ta, Chúa Con đã cứu chuộc ta, và Chúa Thánh Thần đã thánh hóa ta. Và mỗi lần ta tuyên xưng mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, khi ta làm dấu thánh giá, ta tuyên xưng mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa là tuyên xưng lòng tín thác của chúng ta vào tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ cho đời con vững một niềm tin. Xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con ý ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Mời anh chị em lấy trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tin thương, tin thang vào lòng xót thương. Chúa là Chúa lòng thương xót, cho con tựa nương nơi Ngài. Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thẳm sâu, để ai chạy đến kêu cầu giữa ngàn nghìn cánh khổ đau sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến bên an bình. Con đây vững niềm tin thao